Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. The Dance of Anger của Harriet Lerner là một cuốn sách tâm lý ứng dụng nổi tiếng, viết theo hướng hướng dẫn cho phụ nữ, nhưng có giá trị với bất kỳ ai đang muốn hiểu và thay đổi cách mình phản ứng trong các mối quan hệ thân mật. Cuốn sách không xem giận dữ như một cảm xúc xấu cần dập tắt, mà coi nó là tín hiệu quan trọng cho thấy nhu cầu chưa được đáp ứng, ranh giới bị xâm phạm, hoặc một mô thức quan hệ đang lặp lại. Điểm trung tâm của sách là hình ảnh điệu nhảy, tức những vòng lặp tương tác quen thuộc giữa hai người, nơi mỗi bên góp phần duy trì căng thẳng dù không hẳn cố ý. Lerner dùng cách tiếp cận rõ ràng, thực tế và giàu quan sát tâm lý để giúp người đọc nhìn ra vai trò của bản thân, thay vì chỉ tập trung sửa người khác. Vì vậy, sách vừa mang tính khai sáng, vừa có tính ứng dụng cao trong gia đình, tình yêu và các quan hệ gần gũi. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, giận dữ được xem như một tín hiệu lành mạnh, không phải thứ cần bị triệt tiêu. Một đóng góp quan trọng của cuốn sách là cách Harriet Lerner định nghĩa lại giận dữ. Bà cho rằng giận dữ tự nó không phá hoại, vấn đề nằm ở cách con người phủ nhận, dồn nén hoặc bộc phát nó một cách kém hiệu quả. Khi bị xem là điều đáng xấu hổ, giận dữ dễ bị che giấu bằng im lặng, nhún nhường quá mức, hoặc những phản ứng vòng vo khiến xung đột không bao giờ được giải quyết. Lerner nhấn mạnh rằng, giận dữ thường xuất hiện khi có điều gì đó không ổn trong cách ta đang được đối xử, hoặc khi nhu cầu và ranh giới của ta bị bỏ qua. Nhìn từ góc này, giận dữ trở thành dữ liệu tâm lý cần lắng nghe. Cách tiếp cận đó rất quan trọng vì nó giúp người đọc thoát khỏi lối nghĩ cũ rằng chỉ cần kiềm chế là đủ. Thay vào đó, cuốn sách hướng người đọc tới việc nhận diện nguyên nhân thật sự của cảm xúc, rồi dùng nó như điểm khởi đầu để thay đổi hành vi và cách giao tiếp. Thứ hai, điệu nhảy trong quan hệ là mô thức tương tác hai chiều và muốn đổi kết quả thì phải đổi bước của chính mình. Ẩn dụ điệu nhảy là khung phân tích nổi bật nhất của cuốn sách. Lerner mô tả xung đột không chỉ là lỗi của một bên, mà là chuỗi phản ứng lặp đi lặp lại giữa hai người. Khi một người đổi giọng, lùi lại, tấn công, làm thay hoặc im lặng, người kia thường đáp lại theo quán tính cũ và cả hai cùng bị giữ trong một vòng lặp quen thuộc. Chính vì vậy, cuốn sách không hứa hẹn rằng ta có thể kiểm soát đối phương, mà nhấn mạnh rằng ta chỉ thật sự thay đổi được hệ thống khi thay đổi cách mình tham gia vào nó. Đây là điểm rất thực tế, vì nhiều người mắc kẹt ở việc chờ người kia thay đổi trước. Lerner hướng người đọc sang câu hỏi khác, đó là mình đang góp phần duy trì mô thức nào. Cách nhìn này giúp giảm tâm lý đổ lỗi, đồng thời tăng năng lực tự quan sát. Nó cũng làm rõ rằng thay đổi trong quan hệ thường bắt đầu từ những điều rất nhỏ, như giọng nói, thời điểm phản hồi, mức độ nhượng bộ hay cách đặt giới hạn. Thứ ba, ảnh hưởng của gia đình gốc và các tam giác cảm xúc lên cách ta xử lý tức giận. Cuốn sách không chỉ nói về tình huống hiện tại mà còn cho thấy nhiều phản ứng giận dữ bắt nguồn từ lịch sử gia đình. Lerner lưu ý rằng, cách ta phản ứng trong quan hệ trưởng thành thường chịu ảnh hưởng mạnh từ những gì ta học được trong gia đình gốc, bao gồm thói quen im lặng, né xung đột, làm hài lòng người khác, hoặc ngược lại là phản ứng gay gắt để tự vệ. Bà cũng đề cập đến khái niệm tam giác cảm xúc, tức khi căng thẳng giữa hai người bị kéo sang người thứ ba, khiến vấn đề khó được nói thẳng và giải quyết trực tiếp. Những cơ chế này làm cho giận dữ không chỉ là cảm xúc tức thời, mà còn là nơi quá khứ chen vào hiện tại. Ý nghĩa của phân tích này nằm ở chỗ nó giúp người đọc phân biệt đâu là phản ứng phù hợp với tình huống hiện tại, đâu là phản ứng được kích hoạt bởi vết thương cũ. Khi hiểu điều đó, người đọc có thể bớt cảm thấy bản thân sai hỏng, đồng thời học cách gỡ những sợi dây cảm xúc cũ đang chi phối cách mình yêu, cãi nhau và giữ khoảng cách. Thứ tư, overfunction và underfunction cho thấy vì sao nhiều quan hệ mất cân bằng nhưng vẫn tiếp tục kéo dài. Lerner nổi bật ở việc chỉ ra các kiểu mất cân bằng trong quan hệ, đặc biệt là overfunction và underfunction. Overfunction là khi một người gánh quá nhiều trách nhiệm, quyết định quá mức, làm thay hoặc kiểm soát quá nhiều. Underfunction là khi người kia rút lui, lệ thuộc hoặc để người còn lại xử lý gần như mọi việc. Sự mất cân bằng này thường tạo cảm giác rất hợp lý trong ngắn hạn vì nó giúp giảm căng thẳng trước mắt. Tuy nhiên, về lâu dài nó làm cả hai bên kẹt cứng trong vai trò cố định. Người làm quá nhiều sẽ ngày càng kiệt sức và bực bội, còn người làm quá ít sẽ ngày càng ít cơ hội trưởng thành và chịu trách nhiệm. Cuốn sách cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở người nào chăm hơn hay lười hơn, mà nằm ở cách cả hai cùng duy trì cấu trúc đó. Đây là một phân tích tinh tế vì nó tránh đạo đức hóa quan hệ, đồng thời mở ra khả năng điều chỉnh lại phần việc, trách nhiệm và quyền quyết định sao cho công bằng hơn. Nhờ vậy, người đọc hiểu rằng sự cân bằng không tự đến. nó phải được thiết kế lại bằng hành động cụ thể. Cuối cùng, thay đổi bền vững đến từ trách nhiệm cá nhân, ranh giới rõ ràng và giao tiếp trực tiếp. Điểm ứng dụng mạnh nhất của cuốn sách là tinh thần thực hành. Lerner không dừng ở việc giải thích cảm xúc mà liên tục kéo người đọc về câu hỏi mình sẽ làm gì khác đi. Bà khuyến khích nói thẳng, giữ ranh giới, tránh công kích và không dùng giận dữ như cách để trừng phạt hoặc thao túng. Trọng tâm là nhận phần trách nhiệm thuộc về mình mà không ôm hết trách nhiệm của người khác. Cách tiếp cận này đặc biệt hữu ích trong quan hệ thân mật, nơi người ta thường lẫn lộn giữa yêu thương với hy sinh quá mức hoặc giữa hòa khí với né tránh vấn đề. Cuốn sách giúp người đọc hiểu rằng một lời nói rõ ràng, một giới hạn nhất quán hay việc không tham gia vào vòng lặp cũ có thể tạo ra thay đổi lớn hơn nhiều so với những cuộc tranh cãi kéo dài. Giá trị của sách nằm ở chỗ nó không đưa ra công thức đơn giản mà rèn cho người đọc năng lực tự quan sát, tự điều chỉnh và chấp nhận căng thẳng cần thiết cho sự trưởng thành trong quan hệ. Kết luận, The Dance of Anger phù hợp nhất với những ai thường cảm thấy mình lặp lại cùng một kiểu xung đột trong gia đình, tình yêu hoặc các mối quan hệ gần gũi, đặc biệt là những người hay nhịn quá mức, bộc phát quá mức hoặc luôn thấy mình phải gánh phần khó khăn. Cuốn sách đem lại lợi ích kép, vừa giúp hiểu sâu hơn về nguồn gốc của giận dữ, vừa cung cấp một khung thực hành để giao tiếp rõ ràng hơn và đặt ranh giới tốt hơn. Điểm khiến sách nổi bật so với nhiều cuốn tự trợ giúp khác là nó không coi giận dữ như vấn đề cần kiểm soát đơn thuần, mà xem nó như một tín hiệu có ý nghĩa trong mạng lưới quan hệ. Thay vì tập trung vào mẹo xử lý cảm xúc tức thời, Lerner phân tích mô thức tương tác, vai trò gia đình gốc và sự mất cân bằng trách nhiệm. Nhờ vậy, cuốn sách không chỉ giúp người đọc cảm thấy được xác nhận, mà còn giúp họ hiểu mình đang góp phần vào điệu nhảy nào và có thể đổi bước ra sao để quan hệ trở nên lành mạnh hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Harriet Lerner, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!